Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu cho giờ phát thanh hôm nay, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Bãi biển, bãi trượt tuyết trong mái nhà. Còn có gì thích thú hơn là được một ngày ra ngồi trên bãi biển hứng gió, nhất là khi bận rộn đủ việc, không có thì giờ nào rảnh cả. Nhưng muốn ra biển là một chuyện, mà thời tiết có thuận hay không lại là việc khác. Nước có lạnh không, sóng nhiều hay ít, vân vân, không thể nào biết trước được. Nhưng ngày nay các điều lo lắng ấy đã không thành vấn đề nữa, vì ta có thể đến bãi biển lý tưởng ở Miyazaki, trong khu biển nhân tạo Shigaya, trên hải đảo Kyushu, cách thành phố Tokyo 1488 cây số về phía nam. Tại đây biển cũng có sóng vỗ nhưng rất lý tưởng, vì nước biển có tẩy trùng và không mặn. Bờ biển rộng 154 thước và dài gần 100 thước với 600 tấn cát nhân tạo, tất cả đặt dưới một mái vòm rộng 220 thước. Cây cối trong vùng biển giả này hoàn toàn bằng plastic và tiếng chim hót do từ máy phát thanh vọng ra. Vùng biển này vừa được mở cửa để đón 10.000 người vào một lúc để bơi lội. Vùng biển nhân tạo này cách xa đại dương khoảng 440 thước. Người dân trên hòn đảo này đã nỗ lực làm việc để không những biến nước Nhật thành ra một siêu cường về kinh tế, nhưng còn là siêu cường về lối sống nữa. Nhà nước Nhật đã cam kết là sẽ cải tiến các điều kiện làm việc cho công nhân và cắt bớt 9,5% giờ làm việc vào năm 1996. Việc gia tăng giờ rảnh rỗi trong một tuần sống cũng làm cho nhiều người ngạc nhiên. Trong một cuộc thăm dò mới nhất, 40% người Nhật nói rằng không biết phải làm gì nếu có nguyên một tháng nghỉ không làm việc. Shigaya cũng giống như một khu trượt tuyết nhân tạo khổng lồ trong mái nhà ngay ở ngoài thành phố Tokyo, vừa mới khai trương gần đây, tin là sẽ được nhiều khách chiếu cố. Cái tên Shigaya là một lối ghép chữ. Si là biển trong tiếng Anh và Gaia là đất trong tiếng Hy Lạp. Trên vùng biển nhân tạo này, một máy computer tạo nên sóng giả rất mạnh, mỗi ngày 4 hay 5 lần. Máy điều khiển 10 máy bơm nước lớn hút nước đưa vào 40 phòng chứa, rồi phun ra tạo sóng trên mặt biển, mạnh đủ để trượt ván. Trong vùng biển nhân tạo này còn có một núi lửa giả, cứ 15 phút lại nổ tung lên một lần như sấm động và khói phủ mù mịt. Núi lửa này được gọi là Bali 2. Du khách có thể nhìn vào trong núi lửa được và được dẫn đến bàn thờ con rồng, là nơi có bộ xương được đặt trên một bàn thờ có đèn thắp sáng và âm nhạc ghê rợn. Du khách có thể tìm 15 hiệu ăn trong khu này và nhìn vào phòng máy điều khiển để thấy mái nhà khổng lồ có thể mở ra đóng lại được. Đây là mái nhà lớn nhất thế giới. Tại Shigaya, người ta còn tạo ra một thế giới của vùng nhiệt đới nữa. Mỗi buổi chiều vào khoảng 3 giờ là hội mặt trời, tức là Fiesta del Sol. Trong hội này có những thiếu nữ mặc váy xòe rộng, giả như các công chúa của hải vương, vừa múa vừa hát những bài ca quốc tế. Thế rồi đến điểm cao nhất của cuộc biểu diễn, một làn sương mù sẽ trải rộng trên khắp mặt biển, và nước từ các khe núi giả phun mạnh ra như suối thiên nhiên. Du khách có người phê bình là biển Shigaya quá giả tạo, tại sao không ra bờ biển thật mà thưởng thức thiên nhiên? Nhưng cũng có những người nói rằng sẽ trở lại nhiều lần vì biển Sigaya nước không mặn. Giá vào cửa vùng biển nhân tạo Sigaya tương đương với 38 đô la, nhưng du khách cũng không ngại gì. Tương đương với biển nhân tạo Sigaya là một đồi trượt tuyết nhân tạo trong mái nhà thật là đặc biệt mà thiên nhiên không so được. Đồi trượt tuyết này mang tên SSRWS, tức là Xuân Hạ Thu Đông Tuyết, xây dựng tốn kém 377 triệu đô la. Mái có hình dạng như con rết khổng lồ. Chỗ cao nhất của vò mái khổng lồ này bằng tòa nhà 5 tầng. Trong ngày khai trương bãi trượt tuyết trong mái nhà khổng lồ này, hàng trăm người đã xếp hàng vào cửa để thưởng thức mùa đông lạnh lẽo ngay trong mùa hè nóng nực của thành phố Tokyo bận rộn và bụi bặm. Thành ra họ chỉ cần đi có 30 phút xe ô tô là đã từ mùa hè sang mùa đông rồi. Xuân Hạ Thu Đông Tuyết cũng được bảo trì thật cẩn thận. Những ngọn đồi cao trên 500 thước lúc nào cũng có xe làm cho phẳng lì và không bị những tảng băng làm trở ngại cho cuộc trượt tuyết. Mỗi đêm người ta lại phun một lớp tuyết mới. Những tay trượt tuyết chuyên môn nói rằng điều kiện tuyết ở bãi trượt nhân tạo này quá hoàn hảo nên cũng không cần đến mạo hiểm nữa, và như thế cũng làm cho mất hứng thú đi. Điều mà người chế tạo không nghĩ đến là khu trượt tuyết nhân tạo cũng như vùng biển trong mái nhà đều không có phong cảnh thiên nhiên mà tất cả đều là giả tạo. Giá vé vào bãi trượt tuyết nhân tạo là 54 đô la cho 2 tiếng đồng hồ. Mỗi lần chỉ có 2.000 người trượt tuyết được. Người mua vé sẽ được trao cho một tấm card điện tử để ghi giờ vào và ra. Khi quá hạn 2 tiếng đồng hồ, mỗi phút sẽ phải trả thêm 3 đô la 70 xu. Có lẽ chỉ những ai sống trong các thành phố chật hẹp, không mấy khi nhìn thấy thiên nhiên, không bao giờ đi các nơi nghỉ mát mới nghĩ rằng vùng biển nhân tạo và vùng trượt tuyết trong mái nhà ở Nhật là nơi lý tưởng. Nếu đem các khu nhân tạo này về Việt Nam chúng ta, có lẽ những người chủ trương sẽ lỗ vốn to, vì dù nghèo, chúng ta vẫn có những bãi biển tự nhiên thật là quý giá với cảnh vật mà không danh họa nào vẽ được. Cũng không thể lấy cảnh nhân tạo nào mà so sánh nổi. Một từ mà mọi người đều ghét, đó là giả tạo. Hầu như bất cứ điều gì giả tạo đều tạo cho ta ấn tượng không hay về điều đó, hay là tác giả của nó. Sở dĩ như vậy là vì đã gọi là giả tạo thì không có sự thật, hay là chống lại sự thật. Trước đây ít lâu, có một nhà sưu tầm đồ cổ bên Đức nghĩ ra một cách kiếm tiền rất nhanh. Anh ta mua những bức danh họa rồi về nghiên cứu vẽ theo từng chi tiết một, sau đó bày ra bán. Anh ta có ghi rõ là bức họa này là mô phỏng theo để khỏi bị coi là lừa đảo, nhưng cũng vẫn có nhiều người mua vì giá rất là rẻ so với bức tranh thật. Vì muốn làm tiền lớn, anh ta đã làm giả nhật ký của Hitler và tung tin là vừa mới tìm ra được. Vụ này làm cho thế giới sôi nổi bàn tán và các nhà báo tranh nhau mua bản quyền. Nhưng đến cuối cùng, người ta có bằng chứng là giả hiệu, và anh ta đã bị phạt tiền và tù về tội giả tạo và lừa dối công luận. Gần đây một nhà sản xuất tranh bằng computer đã tạo ra được nhiều bức tranh rất lạ. Nhìn vào bức tranh này, thoạt tiên ta chỉ thấy những hình vẽ ngoằn ngoèo, đều đặn. Nhưng nếu tập trung tư tưởng và nhìn vào chiều sâu của bức tranh, ta sẽ thấy nổi lên những hình rất đẹp. Người đã nhìn thấy nói cho người khác biết, nhưng khi chưa thấy, ai cũng tưởng là người ta đặt chuyện gạt mình. Khi thấy hình nổi rồi, lại thích thú vô cùng. Đây không phải là việc giả tạo hay bị đặt, nhưng là một kỹ thuật tạo hình cần tập trung nhãn lực mới nhìn thấy. Như thế trong đời, có thể có 3 trường hợp xảy ra liên quan đến một sự việc. Thứ nhất là sự việc ấy có thật. Thứ hai là sự việc ấy giả tạo, không có thật. Và thứ ba là sự việc ấy cần điều kiện mới biết là có thật hay không. Trong niềm tin cũng vậy. Niềm tin là một thực sự, nhưng cũng có những niềm tin giả hiệu, nghĩa là mê tín dị đoan, hướng con người vào chỗ mê muội, không thể dùng lý trí phán đoán và ý chí quyết định, mà chỉ về hùa theo lời người ta nói. Tuy nhiên, niềm tin đặt nơi Chúa là một niềm tin cần kinh nghiệm. Niềm tin đặt nơi Chúa cần một điều kiện là hạ mình tin nhận. Khi đã hạ mình tin nhận thì sẽ gặp được đối tượng của niềm tin. Nhiều người vô tín cho rằng người tin Chúa bịa chuyện ra để nói về quyền năng thay đổi của Chúa. Những người ấy vì thành kiến và kiêu ngạo sẽ không bao giờ gặp Chúa được, và dĩ nhiên là không tin Chúa. Nhưng lại có những người tin Chúa theo kiểu mê tín, nghĩa là cho rằng hễ cầu được, ước thấy là linh nghiệm. Thật ra tin Chúa như thế rất nguy hiểm, vì nếu cầu không được, ước không thấy là sẽ bỏ niềm tin. Tin Chúa không phải là cầu được ước thấy, nhưng là bằng lòng nhận mình là một tội nhân, xin Chúa tha thứ tội lỗi và xin được tái tạo cho trở thành một con người mới. Con người đã làm hại nhau và khổ sở là vì tội lỗi. Tội căn bản là không thờ kính Thiên Chúa, đấng sáng tạo ra chính mình và muôn vật. Khi đã không tôn thờ Chúa thì con người lầm lạc và bị đưa vào những lý thuyết giả tạo. Chính vì vậy mà đời người càng ngày càng khổ hơn. Bạn thân mến, mời bạn đến với Chúa Giêsu là chân thần. Vì chỉ niềm tin đặt trọn vào chân thần, bạn mới biết rõ ý nghĩa của cuộc đời và được hạnh phúc. Gặp chân thần phải trở thành mục đích sống của mỗi người trên đời. Vì gặp chân thần là gặp được nguồn hạnh phúc cho đời này và đời đời.